chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước, chúng tôi đã có bài đề cập khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định phát triển đã tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn hạn chế. Vậy giải pháp nào để khoa học và công nghệ Bình Định tiếp tục phát triển? Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Nhằm tháo gỡ các khó khăn hạn chế trong hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh Bình Định, tại buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ vào chiều ngày 16 tháng 3 vừa qua, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bày tỏ mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu các doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất chip về đầu tư tại tỉnh, hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho Bình Định đối với 3 sản phẩm yến sào Bình Định, ớt Bình Định và bưởi Bình Định có tiềm năng xuất khẩu lớn, hỗ trợ hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên, hỗ trợ hình thành không gian đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nơi giao dịch kết nối giữa cung cầu công nghệ cho tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Hỗ trợ trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo phát triển thành cơ sở nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng cổng truy xuất nguồn gốc cho tỉnh Bình Định để kết nối với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia, hỗ trợ đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ cho Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định để phục vụ kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm tra đo lường các thiết bị y tế, vệ sinh an toàn lao động, phân tích thử nghiệm các sản phẩm xăng dầu nhằm phục vụ yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng Quy Nhơn. Hỗ trợ hình thành phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh, ưu tiên xác định phê duyệt phân bổ nguồn kinh phí trung ương để tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia tại tỉnh như nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực vật lý thiên văn, ứng dụng chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ tỉnh, nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý giám sát tàu cá và sản lượng khai thác hải sản của tỉnh phù hợp quy định về chống đánh bắt hải sản IUU của EC, hỗ trợ hình thành phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa và trung tâm trí tuệ nhân tạo đô thị phụ trợ tại Quy Nhơn. Về chính sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị sớm ban hành thông tư quy định chi tiết một số nội dung về thu hút sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, ban hành thông tư hướng dẫn các chức danh hoặc nhóm chức danh tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hệ số lao động khoa học của các chức danh, nhóm chức danh, đồng thời sớm ban hành quy định cụ thể mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các khoản vay tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ để khuyến khích thu hút các dự án vay vốn phát triển khoa học và công nghệ. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Định đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp nhất định của khoa học và công nghệ. Đồng chí cũng khái quát chung 3 kết quả nổi bật tỉnh Bình Định đạt được. Một là đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ được chú trọng trên nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao, phát triển thị trường công nghệ, đổi mới quản lý, hợp tác trong nước và quốc tế, đặc biệt có nhiều đổi mới trong việc hình thành các mô hình thí điểm về nghiên cứu khám phá khoa học. Hai là đầu tư tiềm lực để xây dựng và phát triển các trung tâm nghiên cứu khoa học như ICC, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, đồng thời ban hành một chương trình hành động riêng về phát triển khoa học và công nghệ. Ba là phối hợp tốt với Bộ Khoa học và Công nghệ, nguồn ngân sách hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh, là tỉnh duy nhất có trung tâm tư nhân được hỗ trợ trực tiếp để phát triển khoa học công nghệ. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đề nghị tỉnh Bình Định triển khai một số việc cụ thể trong thời gian tới. Một là tiếp tục bám sát chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt. Bám sát các chủ trương phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh trong nhiệm kỳ, cần tập trung quan tâm hơn nữa về nguồn lực con người, nguồn lực tài chính và bộ máy tổ chức. Hai là tập trung nghiên cứu xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính liên vùng, liên ngành, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và có sự phối hợp với các viện trường để tập trung phát triển nguồn nhân lực. Ba là đa dạng hóa nguồn lực, tập trung phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, nguồn lực từ khối tư nhân, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo đầu tư đúng mức và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Bình Định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như nỗ lực của ngành khoa học và công nghệ địa phương, góp phần đưa Bình Định trở thành điểm sáng về hoạt động khoa học và công nghệ. Để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định tiếp tục quan tâm và phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc lãnh đạo chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tổng kết đánh giá những kinh nghiệm cách làm hay để triển khai với các địa phương khác, đề xuất và triển khai những nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như kinh tế biển, văn hóa du lịch, giáo dục và đào tạo. Đồng thời tiếp tục bám sát và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện đạt các mục tiêu của chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt giao cho các cơ quan trực thuộc Bộ tham mưu phối hợp giải quyết trong thời gian tới, bao gồm hướng dẫn hỗ trợ tỉnh Bình Định triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển tài sản trí tuệ, trong đó có hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho Bình Định đối với 3 sản phẩm yến sao Bình Định, ớt Bình Định và bưởi Bình Định, phối hợp với tỉnh triển khai các nhiệm vụ về hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ tỉnh Bình Định triển khai các dự án về đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ như kiểm định hiệu chuẩn và kiểm tra đo lường các thiết bị y tế, vệ sinh an toàn lao động, phân tích thử nghiệm các sản phẩm xăng dầu, đồng thời phối hợp với tỉnh Bình Định xây dựng tiêu chuẩn của Việt Nam, hướng dẫn tỉnh Bình Định xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ sinh học. Bên cạnh đó, hỗ trợ Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo phát triển thành cơ sở nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Ưu tiên xác định phê duyệt phân bổ nguồn kinh phí trung ương để tổ chức triển khai các nhiệm vụ công nghệ cấp quốc gia tại tỉnh Bình Định, như nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, ứng dụng chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý giám sát tàu cá và sản xuất khai thác hải sản của tỉnh phù hợp với quy định của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU. Hỗ trợ tỉnh Bình Định hình thành phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa và trung tâm trí tuệ nhân tạo, đô thị phụ trợ tại Quy Nhơn. Hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, kết nối với nghiên cứu của các viện nghiên cứu và ICC, thúc đẩy việc ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Bình Định. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO, chủ đề của Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới năm 2023 là Phụ nữ với sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây là chủ đề nhằm tôn vinh hoạt động đổi mới sáng tạo của nữ giới, đồng thời khuyến khích phụ nữ tìm hiểu và ứng dụng hiệu quả các công cụ sở hữu trí tuệ. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục này hôm nay đề cập cụ thể hơn sau đây. Kể từ năm 2000, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO chính thức chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm là Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới nhằm nâng cao nhận thức về những tác động của quyền sở hữu trí tuệ trong cuộc sống, đồng thời biểu dương tính sáng tạo, sự đóng góp của những người không ngừng đổi mới sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của những nền kinh tế xã hội trên toàn cầu. Năm nay với chủ đề Phụ nữ với sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, WIPO tôn vinh tất cả những người phụ nữ đang ngày ngày làm công việc đổi mới. Thông qua sự kiện này, WIPO mong muốn thúc đẩy sự bình đẳng giới trong hoạt động sở hữu trí tuệ, giải phóng sự sáng tạo và khéo léo của phụ nữ, trẻ em gái khắp nơi trên thế giới. Phụ nữ mang đến những quan điểm tài năng mới, nhưng hiện rất ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ. Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ sở hữu trí tuệ. Trải qua nhiều thế hệ, phụ nữ đã định hình thế giới của chúng ta bằng sự khéo léo sáng tạo của mình. Phụ nữ có mặt ở khắp mọi nơi đang thúc đẩy các đột phá khoa học, thiết lập xu hướng sáng tạo mới, tạo dựng doanh nghiệp, làm biến đổi thế giới của chúng ta. Do đó, khi cuộc sống của phụ nữ không được thuận lợi, cuộc sống của tất cả mọi người cũng sẽ chịu tác động tiêu cực. Vì vậy, chúng ta cần khuyến khích ngày càng nhiều phụ nữ tham gia và sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ để họ có thể bảo vệ và gia tăng giá trị các loại tài sản trí tuệ của mình một cách hiệu quả. Bằng cách đó, con người có thể tạo ra và phát triển những công nghệ ngày càng tốt hơn và phù hợp hơn. Đồng thời, các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế tốt hơn. Hãy thử tưởng tượng xem thế giới sẽ trở nên như thế nào khi ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo. Khi những ý tưởng, những quan điểm mới lan tỏa và bao trùm hoạt động kinh doanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thế giới sẽ ngày một đổi khác, phát triển hơn và phục vụ được đa dạng đối tượng hơn. Sự đa dạng là động lực của sự phát triển. Tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều có thể sử dụng các công cụ sở hữu trí tuệ để bảo vệ công nghệ, thương hiệu và sự sáng tạo của chính mình. Phụ nữ chiếm gần một nửa dân số toàn cầu. Họ đại diện cho một nguồn tài năng khổng lồ và tất cả chúng ta đều thu được lợi ích từ việc tích cực khuyến khích phụ nữ phát triển những tài năng ấy thông qua hệ thống sở hữu trí tuệ. Chính vì vậy, Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 2023 là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Hãy hướng tới bình đẳng giới trong sở hữu trí tuệ, giải phóng sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.